vô tư đó, thì chết thì bị thương, không thấy là u đầu. Thì nói thì cô giận cái thật ra. Bây giờ tôi mổ kỹ nè. Trong kinh Phổ Môn có cái đoạn thế này: chỗ nào đang cần người nữ để độ thì con hiện thân người nữ, chỗ nào cần làm thân tể môn cư sĩ trưởng giả, vì chỗ nào cần thân người trưởng giả là người nhà giàu thì con hiện thân người nhà giàu để con độ, chỗ nào hiện thân người nam con hiện thân để độ, chỗ nào hiện thân đồng nữ con thì hiện thân đồng nữ để độ. Có phải như vậy không? Thì kinh Quan Âm là tại sao bây giờ một cái người triệu phú, một người nhà giàu ở cái giai cấp thượng lưu đem $1,000 về ở một cái xóm nghèo nào đó ở miền Quảng Trị, khỉ ăn đá gà ăn muối cho, cái đó chưa phải là tốt. Tại vì cái này kêu là phong phước, đem phước từ cái kẻ mà phong lưu để ban cho. Còn cái người nghèo ngày xưa quý vị đang ở trong trại cải tạo, những anh tù như cái chú Nga đây đang đói đang kém mà dám chia một tấn đường cho người bạn, cái đó mới là tốt. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Người tù ở trong đó, khi một người tù cải tạo con muốn độ cho cái người đó giác ngộ thì Đức Quan Âm sẽ hiện thân là một tên tù cải tạo, từ đó mới hiểu được cái nỗi khổ niềm sầu của người tù mà độ cho người tù cải tạo, có phải không? Khi cần làm một ông chồng say rượu, con là Đức Quan Âm, con có hiện thân là người say rượu để độ cho cái chúng sanh nó hết say rượu. Cũng như Bồ Tát Di Ma Cật nói, vì chúng sanh bệnh nên tôi chỉ hiện bệnh, vì chúng sanh lầm tôi chỉ hiện lầm, có phải không? Thì tập thường chúng ta không thấy cái quyền nghĩa của Quan Âm. Tại sao bây giờ ông chồng cô ổng đang nghĩa là bê bối nóng tính nói xấu ích kỷ thì cô phải hiện thân là một cái người gần gũi ở vào cái địa vị chồng cô, ngang đồng với cái tội lỗi chồng cô, thì lúc đó cô mới tha thứ được, phải không? Cũng như nãy hòa thượng ông đứng ở cái vị trí hòa thượng thì ông xử án chú tiểu, nhưng nếu ông hãy hiện thân Đức Quan Âm, tôi chú tiểu này đang phạm giới cần người để cứu độ, thì con là Đức Quan Âm, con phải thể hiện là một cái người phá giới, phá ăn cắp lúa của chùa, thì con sẽ độ cho chú trở về với Tam Bảo. Hiểu rõ quyền nghĩa hay không? Phải không? Bây giờ một cái người chủ tiệm vàng đem cho một cái bà nhà nghèo 1,000 đồng không có giá trị, mà chính một cái người bà ăn mày cho một người ăn mày thì nó giá trị kinh khủng lắm. Đó mới là cái tình thương thật sự, đúng không quý vị? Giả sử khi mà nghèo rồi, cái bà chủ tiệm vàng có dám cho không? À, cái điểm là tôi muốn nhấn mạnh đó, tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị thấy đó. Thì bây giờ đó, tôi nhắc lại cái lời nói nè: Đức Quan Âm hiện thân là người nữ mới thông cảm được nỗi khổ của người nữ, và từ đó ngài mới có thể thông cảm và cứu độ cho người nữ được, phải không? Chứ là người nam không, mình đâu có biết cái khổ của người nữ. Đức Quan Âm hiện thân là quỷ thần mới thông cảm được nỗi khổ của loài quỷ đói mà cứu độ cho họ. Đức Quan Âm hiện thân làm đàn ông mới thông cảm được nỗi khổ của mấy ông đàn ông bị vợ đì ở xứ Mỹ, phải không? Bên này thật là kỳ, đàn ông chẳng ra gì, đi làm bị vợ đì, phải không?
Bữa nay bệnh rồi mẹ ơi.
Đức Quan Âm muốn độ người cờ bạc rượu chè thì ngài phải thể hiện làm kẻ cờ bạc rượu chè để hiểu và độ cho họ. Ở chỗ này tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị thấy, người giàu có tiền đi bố thí đem tiền cho kẻ nghèo khổ thấp kém hơn mình, đó là sự thương nhỏ hẹp không thể nào so sánh bằng người nghèo khổ, lại có thể thông cảm thương yêu người nghèo khổ, tức là người nghèo mà có cái tâm đem tiền cho người nghèo, đó mới là cái tình thương bao la rộng lớn chân thật. Còn kẻ giàu đem tiền cho kẻ nghèo, nhưng đến khi họ nghèo, họ có dám đem tiền cho kẻ nghèo hay không? Cho nên Phật dạy nghèo khổ mà bố thí là khó, giàu sang mà bố thí là dễ. Đó, vì vậy mà tình trước chú Nga nói cái bà lão ăn mày đem cái khố cúng cho Phật phước báo nhiều hơn vua Ba Tư Nạc là ở điểm này. Đó, thì nó bây giờ đó là lia cái câu hỏi đó rồi. Còn một câu hỏi nữa cũng hay quá mà thầy... Cái gì muốn nghe câu hỏi hay là nghe pháp? Tôi hỏi về thêm câu đó đi nha. Lúc này câu hỏi toàn là câu hỏi là hay không à? Rất là hay câu hỏi này của một vị tăng giảng sư, một vị giảng sư ở Việt Nam. Kính thầy, tôi là một giảng sư trẻ ở Việt Nam. Khi tôi được giáo hội cho đi tập giảng ở một số ngôi chùa nhỏ, ở những vùng quê để rút kinh nghiệm trước khi có đủ khả năng để về giảng dạy tại các trường hạ trong tương lai, ví dụ như những ngôi chùa nổi tiếng là chùa Hoằng Pháp chẳng hạn. Một hôm tôi về giảng ở một ngôi chùa nhỏ ở miền Tây và tôi có giảng: nếu sáu căn là cái con mắt, cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân và cái ý thức, khi giao tiếp với sáu trần là sắc đẹp, âm thanh, mùi hương, là vị ngọt, xúc chạm và pháp trạch, tức là sự suy nghĩ, mà không trụ lại, không dính mắt là giải thoát, thì có một vị sư già vô danh ở ngôi chùa đó đưa tay lên xin phát biểu ý kiến như sau: kính bạch đại đức giảng sư, nếu nói như ngài thì những người bị bệnh già, bất trí, lú lẫn, không còn biết gì hết đều giải thoát cả sao, đều chứng quả cả sao? Hay là những người sanh ra đời bị đuôi điếc câm ngọng và vô sư trí và vô trí như người thực vật đều thành Phật hay sao? Nếu nói như giảng sư thì cái thây ma sát chết, sáu căn không dính mắt với sáu trần là thành Phật cả sao? Lúc đó tôi suy nghĩ một hồi rồi theo sách vở học ở trường cao đẳng Phật học mà các bậc thầy đã dạy, tôi nói sáu căn không dính mắt với sáu trần là giải thoát, cũng giống như tấm gương, khi có người vật đến trước nó thì nó hiện, khi không có người vật đứng trước tấm gương thì nó không có hiện. Khi đó vị sư già này không chịu và ngài nói như sau: cái gương có thể thí dụ cho một căn là con mắt, phải tu như cái gương để đừng lưu giữ hình bóng của đàn ông hay đàn bà, tôi tạm chấp nhận được. Còn năm căn còn lại là cái lỗ tai, cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý, xin ngài giảng sư cho thí dụ cụ thể để tôi khỏi dính mắt, để tôi được giải thoát. Tức là ông sư già này, ông đó ông chỉ chấp nhận con mắt là thí dụ với cái gương được thôi, còn cái lỗ tai làm sao, thí dụ cho tôi nghe. Tôi suy nghĩ hoài mà không tìm ra được thí dụ cụ thể, và sau giờ giảng đó tôi còn hai ngày giảng nữa mà tôi xấu hổ quá, nửa đêm cuốn gối chạy trốn về Sài Gòn, không dám từ giả Phật tử. Hôm nay tình cờ nghe được website của thầy, xin thầy cho biết nếu thầy ở vào hoàn cảnh của tôi lúc đó thầy giải quyết ra sao. Tức là cái vị giảng sư trẻ này cũng học từ cao đẳng Phật pháp, tức là giống như trường đại học Vĩnh Hạnh thời chúng tôi còn ở Việt Nam, thì ông được trước khi mà những cái ông này ra trường thì họ đưa đi phụ giảng, giảng những chùa nhỏ để rút những kinh nghiệm của những Phật tử vùng quê. Họ nghĩ là vùng quê là ông là cao thủ, mà không ngờ ông này xuống gặp cái ông sư già ở trong đó, ông mà xui hả? Thành ra ông nói con giảng mà tới ngày thứ nhất thì thứ gì, còn hai ngày nữa thì bị ông sư già ông nói đồng ý. Đại đức giảng sư nói nghĩa là con mắt á thì thí dụ cái gương, còn lỗ tai lấy gì thí dụ đây, phải không? Rồi còn có cái lỗ mũi nữa, phải không? Rồi còn cái ý nữa, những cái thôi. Tôi muốn thấy cụ thể. Thì ông này ông đổ mọi hộp và ngàn sao trốn nửa đêm, nghĩa là không chịu chào Phật tử và trốn về thành phố để vô website và đánh sao đó. Phải nói là quý thầy Việt Nam và ông nào cũng có điều có lớp thoát hết, phải không nhận? Mấy ông thầy đó đều có lớp thoát để vô website hết. Thì ông nói bây giờ quý vị gặp trường hợp này thì quý vị đại lý làm sao thì chú Nga, nếu chú dùng cái ví dụ cụ thể để cho nói về cái âm thanh của lỗ tai, con mắt đó thì giống như cái gương được, còn cái lỗ tai ví dụ cho cái gì?
Dạ, dự âm.
Dự âm hả? Đưa lên đôi cho dự âm.
A Di Đà Phật, kính Phật thầy, kính thưa cùng đại chúng. Theo như câu hỏi của vị sư già nói rằng nếu một người đã bệnh về lão quá như vậy là sẽ giải thoát thì cái điều đó không có đúng.
Tại vì căn cứ theo cái lời dạy của ông giảng sư.
Bởi vì Phật dạy rằng sáu căn không dính với sáu trần là giải thoát, là đối với một người sáu căn vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn có những nhận xét rõ ràng tỉnh táo. Nhưng mà khi mình dính vào một cái trần nào, mình dính vào một cái thức nào đó, mình đã biết nhưng mà mình không có bị lôi cuốn và chạy theo. Ví dụ như con nhìn một người nam thì con không có dính người nam đó trẻ hay là già, xấu hay là đẹp, thì điều đó con làm được con mới giải thoát. Chứ còn nhìn người nam đó, người nam đó trẻ hoặc già, đẹp hay là xấu, hay là có một địa vị hay là gì đó, là một có một sự phân biệt, đó là dính. Còn nếu mà không có phân biệt thì là không dính. Từ trong cái về cái nghe, giống như khi con đang niệm Phật mà bên cạnh có những cái đạo nào, có những cái gì con vẫn nghe nhưng mà con không chạy theo tiếp tục nữa, thì cái đó mới là không có dính. Thì đơn giản thì con chỉ là ví dụ hai trường hợp đó, còn những cái khác nữa thì nhờ thầy hoặc là các đại chúng ở đây.
Cảm ơn cô Diệu Âm, một Phật tử, một người đồng viên đã giải thích rồi. Còn hai bổ túc nữa không? Mời chú ơi, chú Xuân, con đưa cho chú Xuân thôi. Đứng dậy đi quỳ nó lâu lắm.
Dạ bạch thầy, dạ kính thưa quý vị, thì những gì mà cô Diệu Âm nói là rất là hay. Cái điều mà cái căn với cái trần mà mình đừng có để cho dính mắt thì đó là rất là hay. Nhưng mà một cái khía cạnh khác á, vị thầy này là ổng đi thuyết pháp, có nghĩa là ổng làm cái công việc rất là cao cả. Thì vì bị một cái nhà sư khác mà có cái ý gài hoặc là gài cái vị đó, mà vị đó khuôn vác bỏ về, thì điều đó là không nên. Là tại vì á, trong tất cả chúng ta mình không thể biết hết những cái trả lời của tất cả mọi câu hỏi, từng có nhiều cái sự mà thắc mắc hay này nọ mình không biết được, thì những cái đó thì mình cũng không có lấy gì mà làm hổ thẹn, hoặc là mà mình cắt ngang cái cuộc thuyết pháp của mình mà mình bỏ về, thì cái đó là điều không nên.
Có gì là bổ túc nữa không? Thì nếu không có thì để khỏi mất thì giờ tôi sẽ đi vào trả lời. Bây giờ ông này đó, khi mình trả lời những cái đó, ông thuộc về cái câu dự âm trả lời thầy hiểu, ông nhân sư này cũng hiểu, ông bắt bí. Tại vì khi ông nhân sư này nói sáu căn đừng dính với sáu trần thì giải thoát, thì ông gài vô cái thế là như vậy. Cái người bệnh, cái người bị người thực vật, căn nó vẫn còn đó nhưng mà không có sự phân biệt, đúng không? Hoặc ông sẽ nói khi mình ngủ thì ông này sẽ còn vật nữa, mình ngủ thì sáu căn nó vẫn còn đó mà mình cũng đâu giải thoát đâu. Hoặc là khi mình ngồi thiền mà có vô ký, mình không có đặt tới cái tư tưởng là diệt tịch định, ông gài. Nhưng mà những cái dự âm nói thì dự hiểu hết, nhưng mà ông này là có trí huệ nè, ông sẽ già, ông sẽ gài, ông muốn chứng minh cụ thể, là ông muốn nói là cụ thể là cái gì có thể là cho thấy rờ mó được. Thì bây giờ tôi sẽ chứng minh theo cái sức học hỏi của tôi thôi. Như ngọn gió trong không khí trụ khắp mọi nơi mọi chỗ, có phải không? Gió ở trong không khí trụ khắp mọi nơi mọi chỗ, gió thổi qua mặt giai nhân tiện thế, gió cũng không dính mắt, không trụ nơi gương mặt đẹp của giai nhân. Gió thổi qua mặt cô gái xấu xí như nàng Chung Vô Diệm, gió cũng không trụ nơi gương mặt xấu xí của cô Chung Vô Diệm. Gió thổi qua mặt tượng Chúa, gió cũng không chắc đó là tượng Chúa. Gió thổi qua tượng Phật, gió cũng không chắc đó là tượng Phật. Gió thổi qua chùa, gió thổi qua thánh giá nhà thờ mà gió không hề dính mắt. Khi đủ duyên thì gió đến, khi hết duyên thì gió lặng. Gió đưa âm thanh khen hay chê đến cái lỗ tai, phải không? Gió đưa mùi thơm hay mùi thối đến cái lỗ mũi. Gió theo không khí vào miệng vào lưỡi. Gió bao trùm khắp mọi nơi mọi chốn như ý căn của chúng ta, không thể nắm bắt, không có hình tướng. Nhưng gió hiện hữu theo nhân duyên, cho nên người tu phải ứng dụng sáu căn giao tiếp với sáu trần, và phải như là ngọn gió không trụ một nơi nào nhất định, vậy mà không nơi nào lại dắt bóng của ngọn gió. Phàm phu thì sáu căn khi giao tiếp với sáu trần thì dính mắt, hoặc là trụ thương hay là trụ ghét. Trụ ghét thì nổi lên bão, mà trụ thương thì nổi lên gió hiu hiu nhẹ nhẹ, phải không? Đó. Còn bậc thánh, bậc tổ, bậc bồ tát, bậc giác ngộ thì cũng có sáu căn thổi qua sáu trần, cũng giống như ngọn gió vô sở trụ, tùy duyên mà ẩn hiện, để rong chơi trong nhà lửa quá độ chúng sanh còn mê muội, còn chấp nhất, còn phiền não là đây vậy, phải không? Bây giờ có thấy rõ không? Gió là nó tiếp hết sáu căn. Bây giờ thấy con mắt gió cũng đến được, lỗ tai gió cũng đến được. Và nói như vậy thì tôi nghĩ là sức tôi tới đó, quý vị có đồng ý với câu trả lời của thầy không? Thôi bây giờ vô bài pháp đi. Nó nhiều quá, cô thấy câu hỏi nó nhiều quá, tôi không có ăn đồ nổi, bây giờ tôi vô pháp. Tại cái chủ đề nó là cái tuần sau giảm tiếp. Bây giờ tôi đi vào cái bài pháp cuộc đời ngày Xá Lợi Phất qua tư viện bằng số 5 và 6, 3, 4 thì thầy đã copy ra để trong tủ rồi đó, quý vị nào chưa có thì lấy. Nhắc lại Sau khi cái cuộc tranh tài giữa luật sư ngoại đạo các giáo sĩ Bà La Môn dưới ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Xá Lợi Phất giành thắng lợi, Tịnh Xá Kỳ Viên được xây dựng đúng theo cái quy trình đã ấn định, thì những kẻ buồn là gồm có vợ của Cấp Cô Độc, con trai Cấp Cô Độc, là hai người kẻ buồn nhất. Buồn gì? Tại vì gia tài của cha mình thay vì để cho mình mà trút vào cúng dường Phật, do đó ông buồn. Thì trong này quý vị đều biết cái chuyện mà công tử Sa La Tu Mướn rồi, thầy không muốn nhắc lại nữa em. Rồi bây giờ công việc xây các trì viên tịnh xá kể từ đó tiến hành rất thuận lợi. Ngoài công sức tiền bạc của ông trưởng giả Cấp Cô Độc bỏ ra, còn có hàng ngàn tín đồ Bà La Môn khi xưa là học trò của ông Tôn giả Xá Lợi Phất đến ra thân, ra sức, ra của để xây dựng công trình kỳ viên tịnh xá. Dự trù có 16 theo thiết kế của Tôn giả Xá Lợi Phất. Dự trù có 16 giảng đường dành cho đại hội giảng kinh, có sức chứa trên 10.000 người, tức là mỗi một giảng đường đó là chứa được 10.000 người, mà xây dựng là 16 giảng đường. Ngoài ra còn có 16 tiểu giảng đường, có phòng ngủ, có khám nhà phóng bệnh, phòng tắm, nhà vệ sinh, nhà kho làm nơi phục vụ cho chư tăng tu học. Ngoài ra ông Cấp Cô Độc còn cho xây dựng ao tắm được trồng đầy hoa sen trắng xanh đỏ. Bên cạnh ao tắm có suối nước thanh tịnh trong sạch để chư tăng giặt giũ y áo vân vân. Lúc tịnh xá kỳ viên sắp hoàn thành, Tôn giả Xá Lợi Phất nói với ngài Cấp Cô Độc như sau: này trưởng giả, ông hãy nhìn lên trời mà xem, trên trời xuất hiện những cảnh gì kìa. Ngài Cấp Cô Độc trả lời: thưa Tôn giả, sao con chẳng thấy gì cả. Tức là khi mà cái công trình kỳ viên tịnh xá sắp sửa khai trương hoàn tất á, thì ngài Tôn giả Xá Lợi Phất ngài chỉ: này ông trưởng giả, ông nhìn trên trời coi những gì xảy ra. Ông trưởng giả Cấp Cô Độc, ông cũng người phàm mắt thịt như chúng ta, ông nhìn lên ông nói: dạ con không thấy gì cả. Con không thấy gì cả. Này ông trưởng giả, ông hãy nhìn lại một lần nữa coi trên trời xuất hiện những cảnh gì. Ngài Cấp Cô Độc trả lời: thưa Tôn giả, sao con chẳng thấy gì cả. Tôn giả Xá Lợi Phất mỉm cười: tôi quên là ông chưa có thiên nhãn nên không thấy được. Bây giờ nếu ông muốn nhìn thấy, hãy nhắm đôi mắt thịt lại, giữ tâm cho chánh định, đừng có suy nghĩ vọng tưởng lung tung. Tôi sẽ cho ông nương sức thiên nhãn của tôi mà xem lại một lần nữa, sẽ thấy tôi muốn chỉ cho ông thấy những chuyện gì đang xảy ra trên sáu cõi trời dục giới. Và ngay khi đó ông Cấp Cô Độc vui mừng reo lên: à dạ bạch Tôn giả, con đã thấy rồi. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: ông thấy những gì, nói cho ta xem. Thưa Tôn giả, con thấy có nhiều cung điện trang nghiêm rực rỡ, để con đếm xem có bao nhiêu cung điện tất cả. Ồ lạ quá, tại sao lại có sáu cái cung điện trang nghiêm rực rỡ mà trên mỗi cung điện đều có ghi hàng tên con như vậy thưa ngài? Tôn giả Xá Lợi Phất liền trả lời: ông muốn biết tại sao sáu cung điện đó là do ai xây cất, và tại sao lại có tên ông? Ngài Xá Lợi Phất liền giải thích qua cái thiên nhãn của một vị A-la-hán thân khẩu ý đều thanh tịnh, thì sáu cung điện này đều do phước báo bố thí cúng dường tịnh xá kỳ viên bỏ hết vàng ra lót đất mua 100 mẫu đất của Thái tử Kỳ Đà, mà do phước báo mà nó tạo ra. Quý vị nhớ, cái cõi mình là cõi do đất nước gió lửa tạo ra, cái cõi trời là do quá sanh. Quá sanh là thầy nói thí dụ cho quý vị nghe. Khi quý vị nằm chiêm bao, quý vị vẫn thấy ăn cơm, vẫn thấy về Việt Nam, vẫn thấy đi nhà hàng, vẫn thấy gặp mẹ, gặp chồng, gặp con, vẫn thấy đi xe Honda, vẫn thấy đi chơi đủ thứ có không? Quý vị không sử dụng cái thân này nhưng mà vẫn có cái cảnh đó, thì cõi trời họ sống bằng một cái cảnh là quá hiện do tâm thức. Ngài Xá Lợi Phất liền giải thích qua cái thiên nhãn của một vị A-la-hán thân khẩu ý của ngài đều thanh tịnh, thì sáu cung điện này là do phước báo ông cúng dường tịnh xá cho Phật mà nó tạo ra. Ông Cấp Cô Độc vì mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng nên nhớ lần đầu tiên ông gặp Phật tại tịnh xá Trúc Lâm, Phật thuyết cho một bài pháp, và ông chứng quả gì? Tu Đà Hoàng, tức là mới có 7 lần trở lại cõi này thì ông chưa có thần thông. Vì Cấp Cô Độc mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng cho nên chưa hiểu hết những cảnh giới bất khả tư nghì đang xảy ra ở sáu cõi trời dục giới. Ông Cấp Cô Độc liền hỏi tiếp: theo sự hiểu biết của con thì khi một người tu đạo phước báo thì chỉ có một cõi trời để sau khi chết tái sanh về đó. tại sao con cúng dường kỳ viên tịnh xá cho Đức Phật lại có sáu lâu đài ở sáu cõi trời để cho con về xin ngài từ bi khai thị? Chỗ này quý vị biết tại sao? Thường thường mình làm phước mà mình không cầu về tịnh độ thì chỉ có một cõi trời để mình về, mà tại sao ông này lại có sáu cõi trời? Ai biết hả? Thì tôi biết không? Để chọn lựa phải không? Nhưng mà nhiều đa số là không được chọn lựa. Cũng như vậy, giả sử như bây giờ một người cái phước báo vừa đủ thôi, tạo một cái phước báo đời trước là cũng có bố thí, cũng có cúng dường, cũng có đi chùa, nhưng mà không có nhiều, thì đời này họ tái sanh lại đây họ lại có tiền chỉ mua được một căn nhà, mua được một chiếc xe Mercedes, mua được cỡ 10 cái hộp sò 20 carat, ở đó là hết rồi. Nhưng mà gặp một cái người mà cúng dường cỡ như cấp cô độc thì họ có thể mua, như Bill Gates bây giờ mua được 100 căn nhà không? Họ có thể cất nhà ở khắp thế giới không? Là Bill Gates có quyền chọn lựa nơi đến ở, còn mình chỉ có chọn lựa có một tiểu bang thôi. Bill Gates có thể cất 50 căn nhà trên 50 tiểu bang, mà chẳng những vậy, ông có thể cất tại Việt Nam, cất tại khắp nơi trên thế giới cũng không hết tiền vào, phải không? Do phước quá nhiều đó. À, ngài Xá Lợi Phất mới giải thích như sau: thí dụ như ở nhân gian này, kẻ ăn mày thì đời trước không tu tạo phước báo, cho nên đời này không nhà không cửa, phải lang thang đầu đường xó chợ. Còn kẻ đời trước có tu tạo chút ít phước báo thì đời này có một căn nhà cao vừa ở. Rồi kẻ nào đời trước có đại tu đại phước bố thí thì cũng vượt không giới hạn, thì đời này có thể làm chủ 2 căn 3 căn đến 10 căn nhà, mà mỗi căn nhà thì xây ở mỗi thành phố khác nhau. Khi nào vị này muốn ở căn nào thì tùy ý, đâu có ai cấm cản được. Lúc bấy giờ ông Cấp Câu Độc liền ồ lên và nói: thưa tôn giả, con đã hiểu rồi, nhưng con còn những thắc mắc sau đây, xin ngài khai thị. Bạch tôn giả, theo trí huệ của ngài thì con là một đệ tử mới quy y với Đức Phật, con chưa chứng quả, có nghĩa là con còn bị cái cảnh luân hồi sanh tử. Khi hưởng hết phước trời và con có thể bị đọa lạc vào 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy sau khi thọ mạng thân người hết, con sẽ nên chọn cõi trời nào để có thể tiến tu giáo pháp của Phật? Ngài Xá Lợi Phất từ bi khai thị cho ông được giả các câu đọc như sau: theo sự hiểu biết của tôi thì một người chứng sơ quả tu đào hoàng, có nghĩa là người này còn tái sanh trở lại cõi nhân gian 7 lần, sau đó mới chứng được quả A-la-hán. Nhưng ông đừng vội nghe tôi nói như vậy mà mừng, rồi ý y mình chỉ còn tái sanh lại nhân gian có 7 lần mà không lo tu. Tại sao? Vì cõi trời có thể thí dụ cho cảnh trí đẹp đẽ như cảnh đẹp hiện tại ở trên kỳ viên tịnh xá đang xây cất đây. Còn cõi người nếu đem so với cõi trời thì có khác gì cái hầm cầu chứa phân hôi thối? Và tôn giả dùng tay chỉ vào một cái cầu tiêu công cộng được xây dựng tạm bợ cách đó không xa, cho công nhân xây dựng tịnh xá làm nơi đi vệ sinh tiểu tiện. Cái hầm cầu này được đào xuống đất chiều sâu độ 1 mét, chiều ngang độ 1 mét vuông nhất. Cái này chắc mấy ông cải tạo thành, thấy không? Cái hầm cầu đó bắc ngang cái miệng cầu là một tấm gián gỗ mong manh, xung quanh cầu được che tạm bằng những vách lá đơn sơ, chỉ tạm đủ che thân cho người đang làm việc vệ sinh hàng ngày. Và ngài Xá Lợi Phất nói tiếp: nếu một ngày nào đó có một công nhân xây dựng đang làm việc tại kỳ viên tịnh xá bị đau bụng và bước vào nhà cầu, rồi sơ ý đặt chân rơi xuống cái hầm phân dơ quế đó, và có được một vị thiện tri thức lại kéo cho ra khỏi hầm phân, đem xuống ao tắm rửa cho sạch hết chất phân đang dính bê bết trên thân thể, và vị thiện tri thức đó mới chỉ dạy như sau: này ông bạn, tôi có thiên nhãn và nhìn thấy trong tương lai ông còn bị té vào cái hầm cầu này đến 7 lần nữa, vậy ông hãy cẩn thận đề phòng. Người công nhân bị té khi nãy khi nghe thiện tri thức vừa mới cứu mình ra khỏi hầm phân và nói như vậy thì có tiếp té xuống hầm cầu thêm 7 lần nữa hay không? Bây giờ tôi ví dụ thôi, tôi ví dụ bây giờ nói cho chú Minh Quang đây, chú bây giờ chú đi về Việt Nam, chú ghé vô một cái chùa của cái ông thầy đó, ông đào cái hầm cầu dung nhất, rồi chú dồn xuống là dồi nó bò lúc chút, rồi chú vô tình là chú đặt chân chú té xuống cái đầm, thấy không? Rồi cái là chú kêu là quý thầy mới kéo chú lên rồi lấy máy bơm rồi xịt rửa cho sạch, rồi ông nói nhưng mà chú còn tôi bóng tôi còn khỏe, chú còn té 7 lần thì chú quan bao giờ nghĩ cái đồ bảo đó, phải không? Thì cũng vậy, mình mà nó lên cõi trời rồi mà xuống đây cũng như té vào cái hầm cầu đó, chớ mà ham xuống 7 lần nữa. Tức là ngài khuyến khích cho trưởng lão các cô đồng coi cái cõi này giống như là cái hầm cầu gì đó quý vị, không khác gì hết. Vậy ông hãy cẩn thận và phải tôi tin vào lời của tôi nói. Nhìn thấy điệu bộ của ông cấp cô độc có vẻ không tin lời mình cho lắm. Ngài Xá Lợi Phất liền nói tiếp: ta thấy ông có duyên lành đời trước, có tu cho nên đời này được làm người giàu có, lại biết cúng dường hộ trì tam bảo, và đời sau sẽ được tái sanh lên cõi trời, cho nên ta khuyên ông nên phát nguyện tái sanh về cõi trời Đao Lợi và Đấu Xuất. Vì hai cõi trời này là có Phật Pháp, tại sao ta khuyên ông nên gọi về cõi trời Đao Lợi? Vì chư thiên Đao Lợi có trời để thích. Thích Đề Hoàng Nhân là một trong những vị Bồ Tát quá thân. Ông thường phát nguyện chư thiên xuống đây là những vị hộ pháp. Những vị trời mà đến tới chùa mình nè, hộ trì cho mình có gạo ăn nè, có tiền đã phê manh nè, có đủ thứ này, nghĩa là những vị trời đó ở cõi trời Đao Lợi. Đó là giờ để nghĩa là dưới quyền của ông, trời Đế Thích là một trong kinh Quan Nghiêm, trời Đế Thích là một cái vị Bồ Tát quá thân. Còn cõi trời Đâu Sức là cõi trời có Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc đang ở trên đó. Nhưng mà chỗ này quý vị phải để ý, cõi trời Đấu Sức có Đấu Sức ngoại diện và Đấu Sức nội diện. Cách đây 5 năm thầy có giảng tại chùa Tầm Nguyên Cũ ở cái Ả Ba Minh ở đường Adam. Thì có ba ông tăng ở bên Tàu, ba ông tu hành chân chính lắm. Thì ba ông đó mới phát nguyện như sau, bây giờ thầy nói ví dụ chẳng hạn như Minh Chánh là 1, Minh Quang là 2, Minh Hội là 3. Ba cái vị cùng tu trong một chùa. Rồi ba vị đó một bữa đó ngồi nghĩa là nhàn đàm mới nói bây giờ trong ba anh em mình đều phát nguyện về cõi trời Đấu Sức để gặp Phật Di Lặc nghe pháp, tức là ai cũng muốn về đó. Thì nghe nói cõi trời Đấu Sức chỉ cần tu phước và hồi hướng mà không cần niệm Phật nhất tâm bất loạn, phải không? Chỉ tu phước mà chí tâm hồi hướng về cõi đó thôi. Thì cái ông thứ nhất ông nói nếu mà trong ba anh em mình đứa nào về trước thì làm ơn xuống báo cho tôi biết là về cõi trời Đấu Sức nó có đúng như lời Phật dạy không, tại vì mình sanh sao Phật, phải không? Mình chỉ nghe trong kinh thôi. Thì ông nói đúng rồi, ông nào mà lên trước làm ơn xuống báo mộng tại chư thiên là có thần thông, nhớ nhà báo cho tôi, nếu mà không có thì nó cõi Đấu Sức không có tu, thì để tôi biết tôi chuyển tâm cho tôi tịnh độ. Thì ba ông đều ký giao kèo với nhau. Một bữa nọ thì cái ông mà lớn tuổi nhất bảy mấy tuổi thì ổng là ổng ngủ đêm và ổng chết. Ổng chết cái thổi tướng rất là tốt. Ông ăn cơm xong, ông lên, ông ngủ và sáng mai vô tới giờ công phu, ông không công phu thì vô đập ông dậy đi. Ông đã đứt hơi thở và sau khi chư tăng làm lễ thì giờ thấy ông nóng ở ngay, giặt trán và giờ mắt này là biết ông về cõi trời. Mấy dưới này, sư huynh đệ cứ chờ ngày nào trong lần tuần thất thứ nhất cúng cơm cũng cầu sư huynh ơi về báo cho em thấy sư huynh ở đâu. Cũng không thấy, cúng hết 7 cái tuần 7, 7, 4, 9 rồi tới 100 ngày tới cúng giáp năm cũng không thấy. Ông thấy nó 3 năm sau cũng không thấy cái ông đầu tiên về. Cái ông thứ gì nè, ông tức quá cái tên này. Giờ cái thổi tướng, giờ cái thân nó nói ở đây là bảo đảm cái gì bởi đời, mà tại sao nó lại không báo cho mình biết. Thì 3 năm sau thì cái ông thứ hai đó, ông cũng chết tốt như là cái ông thứ nhất. Ông chết tốt xong thì ông chết tốt xong kỳ này cái ông còn lại là ông em út á, ông nói cha kỳ này ông này lên sẽ làm khá hơn. Ông cũng chờ luôn 2 năm cũng không thấy. Chờ 2 năm không thấy tới năm thứ 3. Tới năm thứ 3 thì trong một bữa ông đang ngủ mơ thì ông thấy cái ông thứ hai về. Ông về trong một cái hình dáng là một vị thiên tử hào quang rực rỡ. Thì ông nói tại sao mà 3 năm nay anh mới về, anh đã biết ông anh hai lên trển rồi, có gặp anh hai mới giờ có. Mà tại sao mà giờ này anh mới xuống đây 3 năm mà anh trước khi đi anh đã nói là anh lên là anh xuống liền. Mà anh cũng bắt trước cái ông anh cả là coi như là lên đó là quên. Thì ông nói em không hiểu đâu. Anh đi vào tới cõi trời ngoại diện thì anh thấy sư huynh của mình đang ngồi nghe nhạc, chứ có 1000 cô tiên nữ xung quanh mà đang múa hát và anh đang thơ thẩn và anh ngồi và vô tiếng nổi gặp em, anh chào sư huynh, ông chỉ đưa tay ông hai cái rồi ông cũng chả thèm nói, ông ngồi đó. Rồi em đó, em thấy nó hay quá thì em vừa lên thì có 1000 cô tiên nữ nói vậy, mời sư huynh đã vào đây có một cung điện dành cho sư huynh nè. Thì em thấy mà em ráng, em nhớ cái lời dạy của Phật sư tổ dạy là 6 căn không dính mắt 6 tầng, em nhắm mắt anh đi thẳng vô. Thì em đi vô thẳng vô trong thì em thấy Đức Bồ Tát Di Lặc đang ngồi trên chiếc pháp. Thì thứ tự em phải get like, tại vì ta muốn cúng dường Phật đảnh lễ thì em phải get like. Và em get like một hàng, vừa tới nơi vừa đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc xong thì em nói để xin phép xuống trần báo cho anh. Thì dạy về một ngày một đêm cõi trời Đấu Sức đó là 400 năm dưới này, em chia lên đó với 5 phút mà mất hết 3 năm đó. Quý vị thấy cái tệ chưa? một cái ông sư huynh tu hành chân chính mà lên có ngàn bà vợ rồi là mê, cũng như bây giờ lên thấy Minh Hội thì nó đang ngồi hỏi chẳng hạn như Minh Quang hỏi Minh Hội sao mày không chịu báo cho tao, trời ơi dưới này tao tưởng chịu phổ nó mà quanh mà lên nói chịu phổ nó mà thế. rồi cái Minh Quang hỏi vậy chứ so với mấy bà tiên để chịu phổ với bà tiên sao, trời ơi chịu phổ giống như con khỉ cái vậy, còn mấy bà kia giống như hoa hậu vậy đó.
Vậy thôi thầy không có đồ ăn cơm này.
Thành ra cái đó là cái mà lo lắng của người tu tịnh độ chúng ta. Một ông tăng tu từ nhỏ tới lớn mấy chục hạ rồi mà lên tới cõi trời đấu sức, nó hay đến nỗi cái chuyện này thầy nói có sách mấy có chứng có dự trung nè. Một cái bà Phật tử hồi xưa bà cúng dường cái bà Ba Minh, bà là chủ của tám dương đức, là Ba Minh, bà dành cho thầy trò chúng tôi một cái phòng để làm một cái nơi thuyết pháp. Mà quý vị biết cái phòng nhà ở Ba Minh một phòng mà chứa khoảng 60-70 người là làm sao handle, mà bao nhiêu đồ đạc của cái chùa này đó đem lên đó là nhét vô vừa cái phòng kia, là quý vị tưởng tượng nó chặt dữ lắm. Mà cái ở Ba Minh đó nó xây 1916 là đi lên là nghe nó ột ẹt, nó muốn sập mỗi lần mà lại sắp hối, mà đến cái bom lại xuống nghe nó rắc rắc cái lại một bữa đó
nó nhẹt cái này.
Dạ rồi đó, một bữa đó bà bị đứng tim, bà đang làm chủ nhà hàng, bà bị đứng cái tim và bà chết, chết là 8 tiếng. Thì chúng tôi là tôi ban hộ niệm lên thăm bà, thì vừa lên thăm cái nơi bà đang nằm trong phòng ICU thì bà vừa sống lại, nó giật điện sao bà sống lại. Thì bà kể đẹp lắm thầy ơi, trời ơi con nhặt trời, bà nói nhặt trời nó hay lắm thầy ơi, nó hay chưa có dừng chỗ nào. Bà nói là bà đang thấy trên đó xe người ta đưa ta đón bà, bà đã còn sống tại Seattle đây nè, xe đang đưa đón về nhặt trời hỏi vui vui, mà nó nói đẹp lắm, tiên đồng ngọc nữ vậy đó. Tự nhiên là con vừa leo lên xe, con vừa nghe nhạc người ta đờ người ta ca, ta đưa đón con lên, cái tự nhiên cái này giúp cho con trở lại, con thấy con đau mà con nhìn thấy ông chồng con đứng bên thế mà chán quá đi. Rồi mấy ông kia, ông này đẹp trai lắm thầy ơi, nhìn ông này sao chúng con hỉ đục. Thì cái đó thầy nói cho quý vị nghe để mà cái người tu chúng ta lên đấu sức thì vô ngoại diện trước. Mà ngoại diện là gì? Là những cõi trời mà người ta chỉ tu tiên thôi, là những cái bà đó mà vô đây đó trong chùa này mấy mốt lên cõi trời nhiều lắm, mà ngoại diện không, mấy bà mà thấy bằng Phật thầy vừa ấy là mua mong để lên, phải không, mua mong để lên mong cho con đời sau đẹp, thì đời sau đẹp thì đương nhiên là về cõi trời. Mà sao ở trong này thầy đếm coi là bao nhiêu bà tiên, một bà tiên, hai bà tiên, ba bà tiên, bốn bà tiên, năm bà tiên, sáu bà tiên, bảy bà tiên, tám bà tiên, chín bà tiên, mười bà tiên, 20, 300 là tôi có đứt hơi rồi. Còn bao nhiêu ông tiên? Một ông tiên Lưng, ông tiên Tường, ông tiên Nhơn, ông tiên Vinh Chánh, ông tiên ông tiên gì đây, ông tiên Minh Châu, là coi như ông tiên Minh Thức, chỉ có mấy ông tiên là thành lên trển á, là một ông trời nó lấy tới 1000 bà. Là tại dưới này một cái chùa không mà bao nhiêu, mà bao nhiêu chùa vậy đó, mà đàn ông thì không bao nhiêu tu hết á, thành ra lên trển là quý vị thấy là coi như nó khổ ơi là khổ. Mà lên đó là đừng có ham, một vợ thì nằm giường lèo, mà hai vợ nằm chầu queo, mà 1000 bà vợ chắc là đủ khổ rồi, phải không? Nội mày mai mốt thì sẽ giảm về cuộc sống ở các cõi trời. Tôi bây giờ nghe trên nó vợ có shopping nha, cũng phải shopping mà ráng mà chuẩn bị mà cài mình cho mấy bà tiên sống á. Hỏi tôi sẽ giảm ra là cuộc sống của các cõi trời để cho mấy ông thì đừng có ham vợ cõi trời, lên để khổ lắm. Dạ, shop và những shopping rồi có shopping. Bữa nào thì giảng lại cái đó. Hồi đó thì giảng một lần rồi, nhưng mà kỳ này giảng là phải bắt vị trí á, là phải chạy vô trong ngọt trôn cái xì chụp mấy cái bàn thiệt đẹp, phải không? Rồi là chiếu lên trong nghĩa là chú mượn cái gì đó rọi lên, giảng tới bà tiên ở đâu lợi như thế nào, rồi mua đồ ngọt trôn như thế nào, đó đồ cái xì như thế nào, để cho mấy ông em sợ đâu mấy ông về cực lạc, để nghe mốt là mấy đệ tử thầy nghe lên nó được 1000 bà vợ đẹp là coi như là lo, mà lên để không lên cực lạc là chết đó, nghe không? Đó, thành ra cái đó là cái nguy hiểm đó. Lên á, bởi vậy cái tuổi thọ của mình vô lời trời nó chênh lệch lắm, phải không? Bây giờ giả sử như bây giờ mai mốt á, mà ông Nhân của Diệu Hà mà cổ lên cõi trời, là cổ về lên cõi trời đấu sức trước á, thì cái tuổi thọ đến 400 tuổi, một ngày một đêm là 400 năm, mà một ngày một đêm thôi giờ mình lên đây mình đi du ngoạn một vòng, mình coi chỗ nào ngon để rồi mình kiếm đất rồi mình cho ông Nhân ông lên rồi bắt tay dốt trước, thì coi như là Diệu Hà mà kiếm xong là ông Nhân như thế nào, ông ta xanh cỏ mất đất rồi. Tại vì cái tuổi thọ nó quá dài đó. Thì nó đừng có ham, nhưng mà về cực lạc đi quý vị. Lên đó rồi đó mà ăn chơi là hết phước, rớt một cái ào xuống rớt như là nhiều đứt dây, đừng có ham. Thành ra về vô đó mà cả ba ông tăng á, mà chỉ đi xuyên qua cái cửa đó mà đi không lọt đó, là cái ông sư huynh lên ông còn nghe nhạc. Mà thật ra ông nghe lên đó mới có 15 phút thì dưới này ta mấy năm rồi, thấy không đó. Một cái bà Phật tử đây bà nói thầy bà chứng kiến cõi trời đó, đáng lẽ bà sống mà được lên cõi trời, mà tại vì mình về tới cái chuyện tiết đó, thành ra là bà mất cõi trời, bây giờ xuống bà phải đeo máy mà đi bán nhà hàng lại. Thành ra trong này nhớ nha, mai mốt mà ai mà vô giảng sanh đường của thầy đó là có chết là cho đi, chứ để là mai mốt vậy đó là đừng có dịch, đừng có hô hấp nhân tạo gì hết. Rồi đó, tôi nói cho quý vị như vậy đó, là cho ngài Xá Lợi Phất, tại sao mà ngài lại có sức cho mượn được cái thiên nhãn? Không phải ai cũng cho mượn thiên nhãn được đâu quý vị à. À quý vị để ý nè, ngài Xá Lợi Phất nói ông hãy lắng tâm lại như trước, định tâm một lần nữa tôi sẽ cho mượn sức thiên nhãn là có thấy cõi trời xong rồi. Thì như vậy đó, ngài nói là cho mượn một lần nữa, lý do là trong một thở quá khứ không phải ai cũng cho mượn thiên nhãn được. Quý vị nhớ ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, nhưng mà ngài trong quá khứ ngài không có tu cái hạnh bố thí mắt, trong khi ngài Xá Lợi Phất trong một tiền thân 60 tiểu kiếp về trước, ngài làm hạnh Bồ Tát, ngài cúng dường mắt cho chúng sanh rồi cho con mắt rồi nó che. Quý vị nhớ không? Do đó, do cái phước đó mà ngài mới cho mượn thiên nhãn được. Tôi muốn mở quạt để Phật tử thấy cái chỗ này. Và ngài Xá Lợi Phất nói ông hãy lắng tâm lại như lần trước, một lần nữa tôi sẽ cho mượn sức thiên nhãn của tôi để ông thấy cảnh sinh hoạt của sáu cung điện mà ông sẽ được tái sanh. Nhờ sức thần thiên nhãn của tôn giả Xá Lợi Phất, ông cấp cô độc thấy tại cung trời số 1 tọa lạc tại lưng núi Tu Di, tức là cõi trời Tứ Thiên Dương, là nơi sau khi thọ mạng con người hết, nếu ông chọn tái sanh về đó, ông thấy trong cung điện số 1 này khi hóa sanh về đó, ông là một vị thiên tử có tướng hảo quang minh, thân thể có hào quang chiếu sáng, quay xung quanh ông có 1000 bà tiên trẻ đẹp làm hầu thiếp, suốt ngày ca ngâm sướng hát. Rồi ông tiếp tục nương sức thiên nhãn của ngài Xá Lợi Phất, ông thấy sau khi thọ mạng ở nhân gian hết, nếu ông phát tâm chọn cõi trời Đau Lợi thì ông sẽ được tái sanh vào cung điện số 2. Tất cả mọi thứ trang hoàng cho cung điện số 2 này đều giá trị xinh đẹp gấp 2 lần cung điện số 1 của cõi trời Tứ Thiên Vương. Và nhất ông có 1000 bà tiên nữ là xinh đẹp gấp đôi các bà tiên ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Chỉ có một điều là hàng ngày ông và 1000 bà cung nữ đều xuống tịnh xá của Phật để tiếp tục hộ trì giáo pháp của Phật. Có khác một cái là vẫn tiếp tục đến nghe pháp, có vợ thì có nhưng mà vẫn xuống. Thành ra trong các thời pháp chúng ta từng thấy ông Thích Đề Hoàng Nhân đó, phải không? Và 1000 chư thiên tử, đó là ông thường dẫn các chư thiên xuống để nghe pháp. Và ông Cấp Cô Độc tiếp tục nhìn lên tòa cung điện thứ 3 bằng sức thiên nhãn của ngài Xá Lợi Phất cho mượn. Với sức thần thiên nhãn của Xá Lợi Phất cho ông mượn, ông thấy tại cung điện số 3 này, nếu ông chọn nơi đây làm nơi tái sanh sau khi thọ mạng ở nhân gian đã mãn, thì tại cung trời Giả Ma này, tất cả cung điện, cảnh trí, tiên nữ đều xinh đẹp hơn 2 cõi trời Tứ Thiên Vương và Đau Lợi rất nhiều. Nhưng chư thiên chúng ở cõi này hình như chỉ lo ăn chơi và chẳng nghĩ chi đến chuyện tu hành, làm phước, bố thí và chẳng sợ gì sanh tử cả. Và ông tiếp tục nương sức thần thiên nhãn của ngài Xá Lợi Phất để nhìn lên cõi trời Đấu Xuất, là cõi trời thứ 4, nơi có cung điện đã mang tên ông sẵn. Ông thấy con người, cảnh trí, cung điện đều uy nga tráng lệ hơn 3 cõi trời Tứ Thiên Vương, Đau Lợi và Giả Ma gấp nhiều lần. Và khi đó ông liền hỏi ngài Xá Lợi Phất như sau: bạch tôn giả, xin ngài nói ở cõi trời Đấu Xuất có Bồ Tát Di Lặc Tam Thiết Pháp, là cõi trời có Phật pháp, các đệ tử Phật nếu chưa tu hành chứng quả A La Hán và cũng chưa tu hành đủ phước để về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì nếu còn luân hồi trong ba cõi thì nên phát nguyện tái sanh về cõi trời Đấu Xuất để gặp Bồ Tát Di Lặc nghe pháp, thì sẽ không bị đọa lạc vào ba đường ác. Và tôn giả, lúc gần đây trong khi cùng con điều hành công trình xây dựng kỳ viên tịnh xá, những lúc rảnh rỗi ngài thường khuyên con như sau: này trưởng giả Cấp Tu Độc, ông mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, vẫn còn phiền não tham sân si, và với cái phước báo dùng kho tàng châu báu mua đất xây dựng kỳ viên tịnh xá này, thì sau khi mạng chung ông chắc chắn được tái sinh lên sáu cõi trời dục giới, là sáu cõi trời có vợ có chồng, nơi đây để làm cho ông thối thất bồ đề tâm. Cho nên ta khuyên ông nên phát nguyện vãng sanh về cõi trời đấu sức để gặp Bồ Tát Di Lặc. Nhưng hôm nay ngài từ bi thương xót mà cho con mượn sức thiên nhãn của ngài, sau khi quan sát con thấy cõi trời đấu sức, cung điện, cảnh trí, thiên nữ đều xinh đẹp hơn ta cái cõi trời dưới gấp nhiều lần, và con đâu có thấy Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp cho tiên chúng, xin tôn giả khai thị cho con khỏi nghi lầm. Khi đó ngài Xá Lợi Phất mỉm cười và nói: ông bình tâm và nghe ta giải thích như sau. Tại cung trời đấu sức có hai viện, đấu sức ngoại diện và đấu sức nội diện. Cảnh trí ông vừa nhìn thấy đó là đấu sức ngoại diện. Nơi đây khi chúng sanh mới vừa được tái sanh về đây sẽ gặp cung trời đấu sức ngoại diện trước. Còn đấu sức nội diện nằm ở bên trong là nơi Bồ Tát Di Lặc đang thí pháp. Hồi nãy thầy kể chuyện ba cái ông tăng này đó, thì quý vị đã liên rồi đó. Nghe đến đây thì ông cấp cô độc đã hết nỗi nghi ngờ, và ông nói: thôi, con xin trả lại thiên nhãn cho ngài. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: tại sao ông không tiếp tục nhìn lên nữa, còn hai cõi trời thuộc cõi dục? Hai cõi này là Quá Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Những cung điện cảnh trí mà tiên nữ còn đẹp hơn cõi trời đấu sức gấp mấy lần. Nhưng hai cõi này ông chỉ nhìn cho biết, chứ đừng có khởi tâm đấm nhiễm mà trở ngại cho chuyện tu hành. Nghe đến đây, ông trưởng giả cấp cô độc liền hỏi: tại sao lại có phước hơn đấu sức mà lại trở ngại cho sự tu hành? Khi đó tôn giả Xá Lợi Phất liền nói tiếp như sau: vì hai cõi này tài sắc danh thực thì, tức là tài là tiền bạc, sắc đẹp của mấy cung nữ và ông trời bà trời, ăn uống danh tiếng ngủ nghỉ đều tuyệt diệu thủ thắng, tiên nữ là xinh đẹp tuyệt trần, bốn cõi trời phía dưới đều không thể so sánh bằng. Mỗi ông trời tại đây đều có 10.000 bà vợ trời để cùng chung hưởng ngũ dục tiên cảnh. Thì chỗ này thầy mới tra ở trong cái sử thì thầy có biết không phải là họ như người trần mình. Một cái ông trời khi mà họ tối về, họ đi vào trong một có 10.000 cung điện á, thì họ biến ra là 10.000 thân. Thầy ra họ ở ngủ ở một cái bà cung điện đó, thì cái bà vợ nó thấy là mình là cái người được cái ông trời này thương nhất, chứ không phải như người nhân gian. Do đó trời đấu sức họ hiện ra 10.000 bà cung nữ, thì họ ổng lại hiện ra 10.000 biến hóa thân. Quý vị thấy chưa? Một hôm ngài Mục Kiền Liên, ngài có ông đệ tử là ông gì? Ông Ngữ Y Kỳ Bà. Ông ta là cái ông chuyên môn trị bệnh cho Đức Phật, mình nhớ không? Ông đó là Ngữ Y Kỳ Bà, là trị ông vua mà trị bệnh cho vua Ba Tư Nặc, cho là Ngữ Y Kỳ Bà. Thì ông đó do cái phước báo trị cho Phật, ông được phát sinh lên cõi trời Đau Lợi. Thì một hôm đó trong cái pháp hội này có một vị tăng bị bệnh nặng, thì ngài Mục Kiền Liên, ngài nói: giờ hồi ngày thường có ông thầy thuốc ở đây, thì hỏi bây giờ con biết làm sao? Thì A Nan với sư huynh bay lên hỏi coi Ngữ Y Kỳ Bà cách nào giết con thuốc. Thì Mục Kiền Liên đang ngồi ở đây, có người ông tăng sắp chết bị bệnh nặng trúng gió, ngài có bay lên cõi trời Đau Lợi, thì ngài thấy ông Ngữ Y Kỳ Bà đang chạy cái xe trời, trên cái xe trời đó thì giống như xe lá xịt vậy đó, sau có 6-7 bà tiên một kéo rồi một, đó là đủ thứ, nghĩa là đờn ca sướng hát. Thì đi như vậy, ngài thường Ngữ Y Kỳ Bà đó là rất quý ngài Mục Kiền Liên, gặp ngài Mục Kiền Liên là đầu diện tiếp túc đảnh lễ, đảnh lễ rất là kính, giống như là Minh Châu với là Minh Quang mà đề lễ thầy mỗi lần về vậy đó, kính lắm. Nhưng mà bữa nay lên cái là Mục Kiền Liên thấy như vậy rồi mới hỏi, thấy ông đi ông chào cái là ông giọt luôn, chỉ đưa tay ông hai ông thầy ông cái trong kia luôn, ông chở mấy bà vợ trời đi. Thì Mục Kiền Liên mới dùng thần thông điểm một cái kéo cái xe trời lại trước mặt đây, kéo lên làm cho xe bị overheat, thấy không? Có hỏi Minh Quang: ngày thường con lại đây con cứ đảnh lễ sư phụ hoài, bữa nay tại sao mà con lên đây mới có mấy ngày mà con lại mà hư hỏng như vậy? Nói: dạ sư phụ thông cảm, thấy không, trên này á vợ trời con quá chừng, mà một bà thì đang hái hoa, một bà thì đang xịt dầu thơm, một bà thì đang may áo cho con, biểu con lại đó để mà gắn qua, vì con lại để với bà kia dẫn là con chết. Mà giờ á con để sư phụ đó, con có đứng lại đó, bây giờ sư phụ làm cho cái máy xe con nó đổ lại nó không, tao chở thằng Tâm nó lên đây, tao kêu nó sửa chứ giờ tao không biết sửa. Thằng Tâm nó bị thầy Thông Lai, nó quay phim thầy Thông Lai sao bị ông đuổi về, nó chạy về mất rồi, giờ chừng nào nó trở lại biểu nó sửa máy. Thì nói như vậy đó, lão mới nói là thầy thông cảm, trên này nó vui quá, thì con mới lên đây con muốn tìm hiểu, con mới lên đây con còn thấy nhiều cảnh con chưa biết. Thầy nói vậy chứ sư phụ kiếm con cái việc gì? Cái nói bây giờ á, trên dưới có một ông tăng vậy sao, thì ngài mới nói là về nhịn ăn và viết cái tao thuốc cho, là nói người Kiền Liên đem cái tao thuốc xuống, xong rồi ngày mùng liên ngày búng tay, ngày cho cái xe đi, ngày lắc đầu, ngày xuống, ngày nói ngữ đi, thì bà mới lên trời chút xíu mà đã gặp tôi không thèm chào rồi đó. Thì quý vị thấy một cái cảnh đó là quý vị thấy không, lên khỏi trời là một cái khổ chứ không phải là cái sướng đâu, không còn tu hành nữa đâu. À, quý vị thông cảm, lên đó họ sống ra đó lấy 400 năm, nhân một ngày một đêm của mình đây là nhân cho 365 lần, nhân cho ra tuổi thọ của họ là ra tới mấy chục triệu năm. Khi quý vị biết quý vị còn sống tới mấy chục triệu năm, trong khi quý vị có 1000 bà vợ, thì quý vị có lo tu không? Không tu. Ở đây đó sống có 100 năm thì mua có 3 căn nhà, mà lên nó sống 1 triệu năm thì mua tới 1 triệu căn nhà nữa, chứ cái nợ mô kẹt ở đây là chỉ 30 năm, mà lên đó là trả phay mân thành ra là 1 tỷ năm lực, phải không? À, ủa ở bên kia cô Tịnh Tâm còn nghe gì không mà nghe ồn ào lên khỏi trời chưa, mà ồn ào quá vậy?
Dạ có, chạy xe tại
chỗ. Ủa còn ở dân gian hả, dân dương có lên khỏi trời hả? Tại vì tôi nghe đồn cô ở ở Florida là gần Disneyland và Disney World gì đó, chắc thì chạy cho Disney World phải không?
Dạ.
Cô lên khỏi trời Disney World chưa?
Dạ.
Chưa, nghe cô ồn ào bên đó thì nó còn nghe không vậy?
Dạ,
đừng có ham lên cõi trời nha, lên đó là phải làm bé tới tới một ông trời, rồi tới 1000 bà vợ lên lo về được lạc đi, nhớ không? À, pháp băng hết rồi quý vị ơi, bây giờ hồi hướng à, từ sau giảng tiếp cái cũng còn dài hả? À, rồi bây giờ chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bên đây là một vị vợ, nó còn lại 1/4, bên đây một cuốn nữa nè của cuộc đời sáu đời Phật á, mà chưa hết. Rồi á, quý vị thấy đây nè, thầy giảng đây là chưa hết, mà còn đây là một cuốn vở, mà thầy bên đây thầy còn viết tay không, chứ không có đụng computer. Bởi vì viết một tuần lễ thầy viết khoảng 15.000 chữ á, viết bằng handwriting không à. Thì thầy từng tự thầy giảng hết sáu đời Phật, rồi thầy giảng hết qua tới ca diếp, tới một kiền liên, viết giảng cho hết mấy cái gì đại đệ tử.